Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn. Hiện đang là du học sinh Anh chuyên ngành tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn độc vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Lâu lắm rồi mình mới lại ngồi xuống mở máy tính, mở Notion ra để viết kịch bản một tập podcast để trò chuyện với mọi người. Lúc mọi người nghe tập podcast này thì có lẽ sinh nhật của mình cũng đã xa xôi rồi. Nhưng thời điểm mình viết tập podcast này là đúng vào ngày sinh nhật 21 tuổi của mình. Lúc mình đang ngồi trong phòng Airbnb ở Cambridge, bạn trai nằm trên giường xem phóng sự, còn mình thì ngồi bên bàn cà phê đánh máy tính. Nghe không thể kỳ cục hơn vì nếu đã là ngày sinh nhật, đã đang trong kỳ nghỉ du lịch mà mình vẫn ngồi viết kịch bản podcast thì đúng là không thể nào khô khan và nghiện công việc hơn. Nhưng nếu mình không viết thì mình lại bị dày vò bởi cảm xúc tội lỗi và căm ghét bản thân vì cảm thấy mình đang không làm việc đủ chăm chỉ. Lại thêm việc podcast đã cả tháng không ra được tập mới nào vì mình bận tập trung cho những dự án khác. Nếu bạn nào đã có nghe tập podcast khủng hoảng 1/4 của câu lạc bộ Maskazine bên Remix Sài Gòn mà mình làm khách mời, link mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn chưa có dịp nghe, thì mọi người cũng đã có nghe mình nhắc đến hustle culture hay là văn hóa hối hả chạy theo công việc, danh tiếng, tiền bạc. Mình cũng là một phần của văn hóa này, và ngay cả khi nhận thức được điều này, mình cũng không thể ngưng bản thân vội vã đuổi theo những giá trị và sự công nhận đến từ công việc hay các thành tựu công việc. Chỉ khi mình đạt được một cột mốc trong sự nghiệp, làm được một điều gì đó mình có thể đem vào CV, thì mình mới tự thấy bản thân đang sống một cuộc đời ý nghĩa, đang làm một điều gì đó để bản thân xứng đáng được hạnh phúc và đáng được yêu bởi chính mình. Nhưng làm sao có thể trách được một người trẻ với khát vọng và hoài bão, nỗ lực hết mình để đuổi theo giấc mơ của chính mình. Vậy mà mình thật sự lúc này cảm thấy kiệt quệ. Việc chăm chăm quá mức vào tương lai và đạt được những mục tiêu mình đề ra trong sự nghiệp và cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe cả thể xác và tinh thần của mình một cách chậm rãi như nấm mốc di căn khắp nơi, để lại nhiều rạn nứt trong các khía cạnh khác trong cuộc sống của mình như mối quan hệ lãng mạn, bạn bè, gia đình và quan trọng nhất là mối quan hệ của mình với chính mình. Những ngày gần kề tuổi 21, mình nằm trên giường khóc trong im lặng mỗi đêm, chỉ cảm thấy bực bội với chính mình vì công việc, vì tình cảm, vì bất đồng với bố mẹ, và hơn hết vì mình thực sự ghét chính mình. Và mình nhận ra việc mình đang đáng thương như vậy là vì năng lượng của mình đã bị hút cạn bởi tất cả mọi thứ bên ngoài mình, cả công việc, bạn bè, gia đình và người yêu. Mình kiệt quệ vì mình không còn năng lượng để yêu thương và trò chuyện với chính mình nữa. Đến với episode 40 ngày hôm nay, mình vẫn không ngờ đến một ngày mình có thể nói đến con số này để giới thiệu số tập podcast của mình. Mình muốn chia sẻ với mọi người về cảm xúc kiệt quệ mà mình cho rằng rất nhiều người trong chúng ta đang trải nghiệm một cách vô thức bởi ta quá chú tâm vào những việc hút cạn năng lượng của ta, kiệt quệ trong tâm lý học và cách đối phó với thời gian khó khăn như thế này trong cuộc sống. Hay cạn kiệt năng lượng là một khái niệm lần đầu tiên được xác định trong nghiên cứu của Maslach và Jackson năm 1981. Hai nhà tâm lý học này định nghĩa cạn kiệt năng lượng là khi ta cảm thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc, dẫn đến việc không còn nguồn tài nguyên tinh thần để ban phát cho những ngoại lực khác. Đây là một triệu chứng được tìm thấy nhiều nhất ở những người làm việc trong nền công nghiệp hỗ trợ con người như là bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học, điều dưỡng hay là nhân viên y tế. Bên cạnh việc kiệt quệ về mặt cảm xúc, cạn kiệt năng lượng cũng để lại hệ quả là việc chúng ta bắt đầu cáu gắt và có thái độ tiêu cực với những người xung quanh mình. Cuối cùng, triệu chứng của cạn kiệt năng lượng cũng bao gồm việc bạn bắt đầu đánh giá bản thân một cách tiêu cực và coi thường hoặc bất mãn với thành quả của bản thân. Tick, tick, tick. Tất cả những triệu chứng này mình đều đang trải qua và đang nỗ lực hết mình để đi chậm lại, giảm stress và tách biệt bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực xuất phát từ ngay bên trong này. Nghiên cứu của Carrot, Artel và Vasquez Cabrera năm 2013 nhấn mạnh việc cạn kiệt năng lượng được đặc trưng bởi cảm giác stress mãn tính và kéo dài thay vì chỉ mệt mỏi trong một trường hợp hay một môi trường tạm thời. Cảm giác cạn kiệt năng lượng này cũng được định nghĩa là việc bất khả trong việc đối phối stress và áp lực đặc biệt trong công việc. Những yếu tố như tính cách, giá trị sống, mục tiêu, tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn và các mối quan hệ gia đình cũng tương tác với nhau để ảnh hưởng đến mức độ và cường độ của cảm giác cạn kiệt năng lượng. Cụ thể hơn, những nguyên tố có nguy cơ gây tăng cảm giác cạn kiệt bao gồm: trong môi trường công việc, khi công việc quá tải hoặc nhàm chán, khi có bất đồng nơi công sở, khi thiếu thốn nguồn tài nguyên ở công sở, khi không nhận được phản hồi hoặc không đóng góp được gì cho công việc, khi luôn nhận biết về nguy cơ bị sa thải, khi nỗ lực quá nhiều mà không nhận lại bao nhiêu, khi chương trình đào tạo kéo dài và bạn không thể nhìn thấy thành quả. Đối với cá nhân, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy cạn kiệt năng lượng hơn nếu như bạn thuộc nhóm thanh thiếu niên, không kết hôn và phải chăm con, đặc biệt đối với phụ nữ, không có khả năng chịu đựng khó khăn, có lòng tự trọng thấp, có mong đợi quá cao về công việc và bị trả lương thấp. Những triệu chứng thường đi đôi với cảm giác cạn kiệt năng lượng bao gồm đau đầu, các triệu chứng mất ngủ, các vấn đề về ăn uống, mệt mỏi, dễ cáu gắt, bất ổn trong cảm xúc, ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ cá nhân. Ngoài ra, cạn kiệt năng lượng cũng dẫn đến sức khỏe kém, căng thẳng quá độ, chứng nghiện rượu và nguy cơ nhồi máu cơ tim. Golembiowski năm 1986 cũng cho rằng, việc cạn kiệt năng lượng là một quá trình suy giảm về sức khỏe tinh thần, bắt nguồn từ việc cảm thấy chán nản và bất mãn với những thành tựu cá nhân, dẫn đến cảm giác kiệt quệ. Cuối cùng, cạn kiệt năng lượng cũng có nguy cơ dẫn đến trầm cảm hoặc những triệu chứng rối loạn cảm xúc khác. Vậy những biện pháp nào là cách cá nhân có thể vượt qua việc cạn kiệt năng lượng? Các hoạt động giúp tăng cường miễn dịch với tiêu cực bao gồm việc tăng khả năng quản lý stress như là thông qua các hoạt động xả stress như thể thao và các mối quan hệ cá nhân, tìm kiếm những thú vui thư giãn mới, từ chối những trách nhiệm khiến bạn cảm thấy quá tải, bắt đầu các sở thích mới, cố gắng duy trì và nuôi dưỡng các mối quan hệ cá nhân, hạ thấp mong đợi của bản thân để dễ dàng chấp nhận thực tế hơn. Đây là những biện pháp có thể bắt đầu từ chính bản thân bạn, là nguyên tố duy nhất bạn có thể kiểm soát thay vì cứ mãi buồn bã về các ngoại lực như sự mệt mỏi trong công việc và bất mãn với các cơ hội nghề nghiệp. Episode hôm nay đến đây cũng đã khá dài rồi nên mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Mình thực sự cứ băn khoăn mãi không biết có nên làm episode này không, vì thực sự đây là một chủ đề không tươi tắn, tích cực hay là chữa lành như được mong đợi từ Amateur Psychology. Vậy nhưng đây là một vấn đề rất thực, đang diễn ra và vô cùng trần trụi khi mình vẫn đang học cách đối phó và chấp nhận sống với nó mỗi ngày. Và mình biết rằng nhiều bạn khác cũng đang trong hoàn cảnh tương tự nhưng lại không biết có chuyện gì đang xảy ra với họ. Chính từ không nhận biết, không có câu trả lời, không hiểu và cảm thấy bối rối mới dẫn đến việc không biết bắt đầu từ đâu để cải thiện vấn đề của bản thân. Đây là tâm sự của mình và mình đang dần dần vượt qua cảm xúc cạn kiệt này. Và nếu bạn cũng tìm thấy mình trong tình huống tương tự thì hãy yên tâm là bạn không hề một mình đâu. Lời cuối cùng thì episode 40 có lẽ cũng là episode cuối cùng của Amateur Psychology trong năm 2021 này đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp cho Amateur Psychology trong suốt thời gian vừa qua. Bao lời cảm ơn cũng không đủ để thể hiện sự biết ơn của mình đến các thính giả đã luôn truyền cảm hứng và sự tích cực cho chính mình, host của Amateur Psychology. Các bạn là một phần lý do của việc mình luôn muốn chữa lành chính mình và trở thành phiên bản đẹp đẽ hơn của bản thân. Mình mong là Amateur Psychology cũng có một vai trò nho nhỏ trong hành trình của mỗi một thính giả của mình. Chúc mọi người một mùa cuối năm thật ấm áp và mong rằng năm 2022 sẽ đối xử với tất cả chúng ta một cách dịu dàng và vui vẻ nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào năm sau nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!